Bài trích thơ. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ, vì các tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Jerusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi kẻ tùy nhu cầu từng người. Hằng ngày, họ hợp nhất một lòng, một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà. Họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày, Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hỡi nhà Israel, hãy xưng lên để từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-rông, hãy xưng lên để từ bi của người muôn thuở.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Tôi đã bị đầy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh, là dung lực của tôi, và người trở nên đơn cứu độ tôi. Tiếng rao mừng và chiến thắng vang lên trong cư xa những kẻ hiền nhân. Tay hữu Chúa đã hành động mạnh liệt.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Phiên đa mà những người thơ say loài bò đã biên nên tàn đa gốc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta được hy vọng, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mặc khải trong thời sau hết. Lúc đó, anh em sẽ vui mừng. Tuy bây giờ, anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần. Nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và danh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài. Bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cằn sượng người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa và phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tô-ma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa: Lạy Chúa tôi, lạy Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, trong ngày lễ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta được nghe bài tin mừng của Thánh Gioan nói về việc Chúa Giêsu hiện ra và ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ trong một bầu khí thân mật, không ồn ào nhưng đầy mãnh liệt. Điều đáng chú ý ở đây đó là mỗi lần Chúa Giêsu hiện diện là mỗi lần Chúa Giêsu ban bình an. Và trong lần hiện ra kỳ này, không phải vô tình mà Chúa Giêsu đã lặp lại lời ban bình an thêm một lần nữa. Chúa Giêsu đã thấy rõ sự lo sợ và hoang mang của các tông đồ trong căn nhà đóng kín cửa. Các ông cần có bình an. Bình an để vững tin, bình an để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và bình an để được sai đi làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Ở đây, Chúa Giêsu theo một trình tự hợp lý, từ giác quan đến niềm tin, từ sự đón nhận Chúa Thánh Thần đến việc sai đi rao giảng. Trước tiên, cần phải có sự bình an. Các tông đồ trong sự lo sợ người Do Thái và càng hoang mang hơn về sự xuất hiện bất ngờ của Chúa Giêsu trong căn nhà đóng kín. Bình an cho anh em. Chúa Giêsu đã ban bình an, một thứ bình an của Thiên Chúa, để các tông đồ nhận ra chính Đức Giêsu Kitô đã phục sinh, và từ đó làm cho các ông vui mừng vì có Chúa đang hiện diện. Phải chăng bình an nội tâm, bình an của Chúa là điều kiện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và đồng thời bình an cũng lại là kết quả của một tâm hồn tràn đầy Thánh Thần. Quả thực, bao lâu tâm hồn chúng ta còn đóng kín với tình thương và ân sủng của Chúa, làm sao chúng ta có thể đón nhận được bình an? Bao lâu chúng ta còn chôn chặt đời mình trong tính ích kỷ, hẹp hòi với tha nhân, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần? Trong cuộc đời, chúng ta có biết bao nhiêu điều sợ hãi và nỗi hoang mang đè nặng. Chúng ta cần có sự bình an. Bình an mà không ai có thể lấy mất đi được. Bình an đó chỉ có nơi Thiên Chúa, và chỉ Thiên Chúa mới ban cho chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận. Điều thứ hai chúng ta thấy trong Tin Mừng, Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho các tông đồ. Trình thuật ban Chúa Thánh Thần trong Tin Mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe thật nhẹ nhàng, không náo động như là trình thuật của Luca trong Tông Đồ Công Vụ. Nhưng ở đây lại gợi lại cho chúng ta một hình ảnh cuộc sáng tạo mới, như là ở trong chương 2 sách Sáng Thế Ký. Thiên Chúa thổi hơi và con người liền có sự sống. Việc ban Chúa Thánh Thần sau biến cố phục sinh chính là cuộc sáng tạo mới. Thế giới bắt đầu từ đây được đặt trong mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô phục sinh. Nghĩa là nếu trước kia vì một người bất tuân con người phải mang án phạt, thì ngày hôm nay vì Đức Kitô đã tuân phục thánh ý Chúa Cha, mọi người được ơn cứu độ qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Chính biến cố Đức Giêsu Kitô phục sinh, ban bình an, ban Thánh Thần đã mang lại cho các tông đồ và giáo hội một luồng sinh khí mới, một sức sống mới. Và điểm thứ ba là lãnh nhận Chúa Thánh Thần để được sai đi. Ngay khi thổi hơi để ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Đức Giêsu không chỉ ban bình an mà còn nói: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Như vậy, việc lãnh sự bình an và việc lãnh Chúa Thánh Thần còn là một sứ vụ quan trọng, là được sai đi. Ngay sau khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ lập tức ra đi rao giảng Tin Mừng một cách mạnh dạn, không sợ sệt, không chần chừ ngần ngại. Đây chính là ân sủng sức mạnh của Chúa Thánh Thần và là bản chất của giáo hội. Thưa anh chị em, chính việc đón nhận ân sủng bình an và Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta càng xác tín hơn vào tình thương của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, đồng thời ban thêm sức mạnh can đảm để chúng ta làm chứng và rao giảng Tin Mừng khắp muôn dân. Xin bình an của Chúa luôn ở với chúng ta. Xin Thánh Thần của Chúa đến để căn tân bộ mặt trái đất và biến đổi tâm hồn chúng ta, và giúp chúng ta vững mạnh trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh.